Chương thứ nhất, Âm Dương Luận. Tập sách nhỏ này viết ra là để bổ túc quyển Dịch Học Tinh Hoa. Bởi vậy, muốn hiểu nó dễ dàng hơn, trước hết cần nắm vững một số nguyên tắc căn bản mà chúng tôi đã trình bày đại lược trong quyển này. Dịch rất đơn giản, chỉ có thái cực, lưỡng nghi và tứ tượng. Lưỡng nghi là âm dương mà tứ tượng cũng chỉ là âm dương mà thôi. Nghĩa là âm dương được phân chia ra làm 4 giai đoạn, 2 giai đoạn thuộc dương và 2 giai đoạn thuộc âm. Hay nói cách khác, tứ tượng là nói về lẽ tiêu tức của âm dương. Dù cho toàn bộ kinh dịch có đến 64 quẻ, nhưng thực sự có 12 quẻ cầm đầu, tức là những quẻ phục, lâm, thái, đại tráng, quải, kiền thuộc dương, gọi là lục dương quái. Những quẻ cấu, độn, bỉ, quán, bát, khôn thuộc âm, gọi là lục âm quái. Trung quy cũng chỉ có âm và dương mà thôi, bởi vậy mới nói dịch giả âm dương nhi dĩ hỷ. Dịch chỉ là âm dương mà thôi. 12 quẻ này tượng trưng 12 hội của mỗi một chu kỳ đại quá. Nhưng tuy gọi là âm dương mà thực sự chỉ có một khí mà thôi. Âm dương chỉ thị nhất khí, âm khí lưu hành tức dị dương, dương khí ngưng tụ tức dị âm, phi trực hữu nhị vật tương đối giả. Âm dương chỉ có một khí mà thôi, khí âm mà lưu hành thì gọi là dương, khí dương mà ngưng tụ thì gọi là âm. Âm dương thực sự chỉ là những danh từ tương đối, âm mà gần một bên cái âm hơn thì lại thành dương, dương mà gần một bên cái dương hơn thì lại biến thành âm. Cũng như trái đất đối với mặt trời thì thuộc âm, nhưng đối với mặt trăng thì trái đất lại thuộc dương. Đây là một trong những mật nhiệm của khoa âm dương học. Chú thích: theo Dương Từ Hồ thì nghĩa lý của 64 quẻ trong dịch kinh đều gồm đủ trong quẻ kiền. Họ Dương cho rằng gạch liền của hào dương là ám chỉ sự toàn, đầy đủ. Còn gạch đức của hào dương cũng vẫn là hào dương, nhưng lại bị phân chia, cho nên chưa toàn, chưa đầy đủ, vậy thôi. Cũng như chỉ có thiện mà thôi, ác chẳng qua là điều bất thiện, nghĩa là chưa toàn thiện, chứ không phải là nghịch hẳn với thiện. Nên mới nói, toàn tức phân giả. Ông lại nói, vạn vật, vạn quá, vạn lý, giai kiền nhi dĩ hỷ. Khôn giả kiền chi lưỡng, phi kiền chi ngoại phục hữu khôn giả. Chấn, tốn, khảm, ly, cấn, đoài, hữu kiền chi giao thố tán thù. Phi kiền chi ngoại phục hữu thử lục vật giả, giai ngô chi biến quá giả. Dạng vật, dạng quá, dạng lý đều do quẻ kiền mà ra cả. Quẻ khôn cũng chỉ là quẻ kiền mà bị chia hai, chứ đâu phải ở ngoài quẻ kiền có quẻ khôn. Quẻ chấn, quẻ tốn, quẻ khảm, quẻ ly, quẻ cấn, quẻ đoài cũng vậy, đều do quẻ kiền mà biến sinh ra khác nhau, đâu phải ở ngoài quẻ kiền có 6 quẻ đó. Cả thải đều do sự biến hóa của kiền mà ra cả. Đó là họ Dương muốn xiển minh cái lý nhất nguyên luận của Chu Dịch, tức là chỗ của Tây phương cổ học nói đến thuyết Androgis Primordial. Hết chú thích. Áp dụng luật này trong vũ thuật, ta thấy trong thái cực quyền của Trung Hoa, nhu thuật và nhu đạo của Nhật Bản rất rõ rệt. Đối với những cái đòn cương cường, người ta tạo ra những thế nhu thuận để cướp bớt sức mạnh của đối phương, và đồng thời, một khi mà cương khí của đối phương bị mất đi, thì thế âm nhu liền chuyển thành dương cương trong nháy mắt và hạ ngay địch thủ. Đó là thuật âm thắng dương, nhu nhược thắng cương cường của Đông Phương. Dùng thuật âm thắng dương là diệu thủ nhất, vì dương có tính cách tán ra, còn âm thì có tính thu hút và tàng chứa. Trong khi giao tiếp giữa hai người, không riêng gì là người đàn ông và người đàn bà, bất cứ cùng thuộc âm phái hay nam phái, người điềm đạm nhất, âm tính bao giờ cũng giữ được thế thượng phong. Phần này rất quan hệ, chúng tôi sẽ nói rõ hơn ở một nơi khác khi bàn đến phần âm dương trong cơ thể con người. Đó là hiện tượng trong phép mạ, vàng, bạc, bằng điện. Âm có tính thu hút khí dương. Trong thuật xử thế, người Đông Phương bao giờ cũng dùng đến âm nhu làm căn bản, như Lão Tử thường khuyên ta: tri kỳ hùng, thủ kỳ thư. Theo người Đông Phương, con đường vận chuyển của vạn vật được tượng trưng bằng cái vòng tròn, không như người Tây Phương tượng trưng nó bằng con đường thẳng. Vì vậy, Đông Phương không chủ trương tiến hóa như Tây Phương theo con đường thẳng, mà chủ trương dịch quá theo các vòng tròn. Chu nhi phục thủy, nên mới gọi là chu dịch, nghĩa là biến dịch theo vòng tròn. Trình Y Xuyên nói, biến là khí dương tiến từ thiếu dương đến thái dương, còn quá là khí dương đã đi đến thời kỳ suy quỷ từ thiếu âm đến thái âm. Đó là hiện tượng đi từ sinh qua tử, kiếp vận chung của vạn vật vạn sự trên đời. Sự vật trên đời hễ cùng tắc biến, cực tắc phản, chung tắc thủy, loay quay mãi theo một cái vòng tròn vô tận. Thủy tốt nhược hoàng. Theo người Đông Phương, thuyết tiến hóa của người Tây Phương chỉ là một ảo tưởng của loài người. Nếu phải dùng đến chữ tiến hóa thì phải nói tiến mãi theo cái vòng tròn của cây kim đồng hồ. Trước khi bàn đến thuyết chu kỳ của tứ tượng, cần biết thêm qua cái quyền nghĩa của âm dương mà trước giờ chưa có dịp bàn đến. Quyền nghĩa của âm dương. Như đã nói trong dịch học tinh hoa, âm dương là bất nhị, một mà là hai mà là một. Một mà hai cũng có nghĩa là âm tự nó là một thái cực, dương tự nó cũng là một thái cực. Nghĩa là âm có hai bộ mặt mà dương cũng có hai bộ mặt. Hay nói cách khác, dương tượng trưng cho thần thiện nhưng tự nó có hai bộ mặt, thiện và ác. Cũng như âm tượng trưng cho thần ác nhưng tự nó có hai bộ mặt, ác mà thiện. Thực tế trên đời, không có một cái hay nào mà không có cái dở của nó, cũng như không có cái dở nào mà chẳng có cái hay của nó. Không có cái lợi nào mà không có cái hại của nó, cũng như không có cái hại nào mà không có cái lợi của nó. Phải nhận thấy được cái âm trong dương, cái dương trong âm, cái phúc trong cái quả trong cái phúc, mới là người tinh thông dịch lý, hiểu thấu được chỗ quyền nghĩa của âm dương. Tóm lại, âm hay dương không có cái nào tự nó là thuần thiện hay thuần ác, thuần lợi hay thuần hại cả. Chỉ có khi nào đắc thời đắc dị mới là hay đẹp mà thôi. Điểm quan trọng mà ta cần lưu ý nhất trong đồ tiên thiên hà đồ là ở đây âm dương không bao giờ rời nhau. Hễ nội dương ngoại âm là dương tụ, trái lại hễ nội âm ngoại dương là dương tán. Hay nói cách khác, hễ âm mà bọc dương là dương tụ, dương mà bọc âm là dương tán. Với những con số ở hà đồ, nếu ta thấu được quyền nghĩa của nó, ta có thể nắm được quyền sinh sát của tạo hóa. Nên nhớ, hễ nội dương ngoại âm, đó là tượng của quẻ thái, địa thiên thái. Trái lại, hễ nội âm ngoại dương là tượng của quẻ bỉ, thiên địa bỉ. Bởi vậy, thời mà thiếu dương và thái dương, quân tử làm chủ là thời Thái Bình. Còn thời mà thiếu âm và thái âm, tiểu nhân làm chủ là thời ly loạn. Thuyết chu kỳ quan trọng nhất là ở điểm này. Nhưng sau đây sẽ nói rõ hơn. Âm bộc dương thì ở phương Đông, còn dương bộc âm thì ở phương Tây. Và như vậy, cái sáng của phương Đông là cái sáng của Thái Dương, còn cái sáng của phương Tây là cái sáng của Thái Âm. Khi bàn đến thuyết chu kỳ theo tứ tượng sẽ trở lại vấn đề then chốt này. Nhờ có khí âm bao bọc mà khí dương mới tụ lại được mà hình thành. Vì tự nó, khí dương có tính hay thăng và tán. Chân dương mà thoát khỏi hình hài, đó là hơi thở cuối của ta trên cõi đời sắc tướng này. Có khác nào những tinh trùng do người đàn ông sinh ra, nếu không được noãn bào của người đàn bà chấp nhận và ôm ấp, thì chúng phải chết hết trong một thời gian rất ngắn. Noãn bào của đàn bà sinh ra mà không được cấu hợp với tinh trùng của người đàn ông cũng sẽ không sống được trong vòng vài ngày. Không bao giờ có hiện tượng cô âm hay cô dương mà sự vật được tồn tại trên đời. Đó là hiện tượng đầu tiên, âm bộc dương, mà ta thấy trong bất kỳ một hộp nguyên tử nào. Ta có thể nói, vai trò của âm là giúp cho dương trụ lại mà không tán thất nữa, nhưng đồng thời, nó lại cũng hạn chế sự tự do bành trướng của khí dương. Dương khí bị giam hãm trong một hình thức, bao giờ cũng tìm cách thoát ly hình thức đó bằng mọi cách. Nếu hình thức đó càng kiên cố bao nhiêu là tạo cho dương lực chứa đựng bên trong càng thêm mãnh liệt bấy nhiêu, làm gì âm dương không bao giờ liền nhau mà đơn phương tồn tại. Khoa học nguyên tử ngày nay không nói khác hơn, mỗi hộp nguyên tử từ chất nhẹ đến chất nặng, từ chất lỏng đến chất rắn đều do cái số nguyên tử thấp hay cao mà ra. Nguyên tử hydrogen rất nhẹ, đơn giản chỉ có một electron, mà nguyên tử uranium có đến con số 92 electron. Hộp nguyên tử nào cũng là một thái cực nên âm dương bao giờ cũng đồng nhau. Âm khí bọc ngoài càng nhiều thì dương khí bên trong càng tăng, đó là điều ta nên lưu ý kỹ. Đây cũng là mật nhiệm của âm dương theo quyền bí học của Đông Phương qua câu này của kinh dịch. Các hữu thái cực. Đem âm mà ức dương sẽ làm cho dương khí bị bao bọc bên trong càng tăng, chứ không bao giờ giết được dương lực bên trong. Bởi vậy, những quy luật khắt khe của nghệ thuật càng gò bó nặng nề bao nhiêu sẽ giúp cho nghệ sĩ có cơ hội vượt lên bấy nhiêu mà thành những bậc tài hoa trên thiên hạ. Không một văn nghệ sĩ xuất chúng nào mà không gặp đầy trở ngại thử thách. Tôi cũng muốn nhắc đến luật thử thách trong lịch sử loài người. Không bị thử thách, không vượt nổi thử thách, không bao giờ có tiến bộ. Trong con mắt của thế nhân, của những người còn lặng hụp trong giới nhị nguyên, âm với tính chất thu tàn và hạn chế sự thăng tán của khí dương nên bị xem lầm như là kẻ thù địch của dương. Vì vậy, âm thường dùng để tượng trưng những hung thần ác quỷ, có những thứ tôn giáo hướng thiện triệt để gán cho âm cái tên là hung thần Satan, đối lập với một vị thượng đế toàn thiện. Thói thường, theo nhị nguyên luận, người ta xem vật chất như đối nghịch với tinh thần, xem sự quỷ diệt như kẻ thù của sáng tạo. Họ là những người chỉ muốn thấy có ngày mà không có đêm, có lên mà không có xuống, có nóng mà không có lạnh, có nam mà không có nữ, có phúc mà không có quạ, có phải mà không có quấy, có đẹp mà không có xấu. Hay nói tắt một lời, họ là người chỉ muốn có dương mà không có âm. Trong đời sống hàng ngày, xã hội là âm mà cá nhân là dương. Trong tình yêu, gia đình là âm, hợp với người đàn bà mà không hợp với người đàn ông, thích yêu đương mà không thích ràng buộc. Sở dĩ người ta lập ra lễ cưới với một nghi tiết vô cùng nghiêm trọng là vì như linh tính báo trước, người đàn bà nào cũng lo sợ cái tính phóng túng tự do của khí dương, không thích sự gò bó an trụ vào một nơi nào cả. Âm là để cầm giữ dương, nhưng nếu lại cố mà tù hãm nó, như một số người đàn bà đem cái tình yêu ích kỷ của mình để biến người yêu thành một tên tù giam lỏng, họ đã vô tình làm tan vỡ mà không hay. Tâm linh con người là một bầu mâu thuẫn, vừa thích âm mà cũng vừa ưa dương. Người ta ai ai cũng ưa thích những hạn chế của thể xác, nhưng lại cũng muốn có được một sự tự do phóng khoáng tinh thần vô bờ bến, có một linh hồn bất tử. Có một cái gì làm cho ta như bị thu hút vào cái tâm trạng mâu thuẫn lạ thường đó. Đâu phải ta chỉ ưa thích uống chén rượu đào ngon ngọt đầy hương thơm bát ngát, mà ta lại cũng thích những gì cay đắng khó ngửi. Âm hay dương đều có sức hấp dẫn của nó. Người ta ưa thiện mà cũng thích ác. Bởi vậy mới có câu, lòng ta là một bãi chiến trường, nơi đó trỗi lên một bản tình ca bất tận. Phải luôn luôn giữ mức quân bình của cái đồng đưa giữa âm và dương, nhưng cần để ý kỹ đến cái điểm rất quan trọng này là có hai thứ quân bình. Quân bình tịnh và quân bình động. Quân bình tịnh là thứ quân bình của cái đồng đưa đứng im lìm không mái động. Đó là cái tịnh của đạo, nhưng mà thực sự nó ngấm ngầm chỉ huy tất cả mọi biến động trên đời. Nó là thái cực, tượng trưng bằng con số 1. Quân bình động là quân bình ở cái đồng đưa đang chuyển động, tượng trưng ở con số 5, con số của hoàng cực ở trung cung bát quái. Đó là cái động của đức, tức là cái động trong cái tịnh. Số 5 là con số quân bình của hiện tướng. Dương và âm được điều hòa theo tỷ lệ 3:2, gọi là con số tham thiên lưỡng địa. Nên nhớ, âm dương đồng nhau, đó là quân bình tịnh. Trong hiện tướng, âm dương phải có cái thừa cái thiếu. Trong dịch học tinh hoa đã có câu nói, không có gì thuần âm hay thuần dương, cũng không có gì thật quân bình, mặc dù quân bình là cốt tử của đạo dịch. Âm hay dương bao giờ cũng phải có thừa hay thiếu, có vậy mới có động. Không vậy, vạn vật sẽ đứng dừng lại một nơi, điểm chết. Con số 5 là tổng số của con số 3 và con số 2. Con số 3 là con số của thái dương, còn con số 2 là con số của thiếu âm. Dương sướng âm quả, tinh thần phải làm chủ vật chất. Dương thăng âm giáng là để giữ mức quân bình, nhưng phần thăng phải cao hơn phần giáng mới thuận đạo, mới chuyển được sự vật trên đời. Khôn, âm, vừa là nguyên lý bảo vệ sự sống, nhưng lại cũng là yếu tố sát hại sự sống. Hình thể phải trước tụ sau tan thì sứ mạng của nó mới viên thành. Phá hoại tự nó đâu phải là không nên. Phàm hữu hình hữu hoại, sự vật mà chỉ có khí chưa có hình. Sự vật đó chưa thực hiện hoàn toàn cái dụng của nó. Có thể mà chưa có tướng thì cái thể đó kể như chưa có. Đã có đại tai kiền nguyên thì phải có chí tai khôn nguyên, thì kiền khí mới đạt thành diệu dụng của nó là sáng tạo. Có dương để sinh thì phải có âm để thành. Nhưng có thành mà không có quỷ thì sự vật trên đời sẽ bị bế tắc. Điều không thể có trên cõi đời sắc tướng này, theo dịch lý. Vai trò của khôn âm là cấu tạo và tổ chức, nhưng sự vật một khi đã được cấu tạo và tổ chức có hình thức hẳn hòi rồi, thì chính hình thức đó trở lại giết lần mòn cái tinh thần nguyên thủy của cơ cấu đó, như trước đây đã nói. Các học thuyết, các tôn giáo có tổ chức hẳn hòi rất chu đáo, nghiêm ngặt sẽ là những học thuyết, những tôn giáo bắt đầu chết khô, không còn sinh khí buổi ban đầu nữa. Phật giáo, Thiên Chúa giáo ngày nay đều đã đang chết ngộp trong những tổ chức quá nghiêm khắc và cứng rắn của họ. Krishnamurti quả quyết, tất cả các tôn giáo có tổ chức đều là những khám cung chôn chặt tinh thần con người. Nói về Phật giáo ngày nay, một thiền sư đã u mặt nói, đạo Phật ngày nay chỉ có thể tìm thấy may ra ở những nơi nào không còn bóng dáng Phật giáo. Ngày nay toàn thể nhân loại đang ở trong thời hắc ám, bị âm khí bao vây dày đặc quá, khi dương đang bị dồn vào đường cùng. Một cuộc đại cách mạng đã và đang bắt đầu phá tan những hình thức cũ kỹ các học thuyết và tôn giáo bấy lâu nay giữ vai trò bá chủ hoàn cầu. Nên nhớ, quẻ bỉ thì âm làm chủ mà dương là khách. Thời nay người ta chú trọng đến hình thức nhiều hơn. Tây phương với văn minh cơ khí đang đi lần đến tình trạng phá sản và tiêu diệt bằng chính khoa nguyên tử đang bùng nổ các hạt nhân trong khắp mọi lĩnh vực học thuật của họ. Hào thiếu dương ở sơ hà quẻ phục đã bắt đầu mái động để dọn đường cho một cuộc phục sinh tinh thần chưa từng thấy có trong lịch sử loài người. Hiện thần chiến tranh đang hoành hành và phá hoại triệt để, chẳng những về hình thức mà cả tinh thần quá cũ kỹ của Tây phương và cả Đông phương bị Tây phương quá, hay nói cho đúng hơn, bị nhị nguyên quá đến cực độ. Một điều khá quan trọng mà ta nên lưu ý là bất cứ một thứ đạo học chân chính và thuần túy phương Đông nào cũng khuyên ta đắc ý nhi vong ngôn, làm gì ý là dương mà lời là âm, đừng để lời giết ý. Nhưng cũng không nên hiểu là ta phải tuyệt đối bỏ văn tự mà cầu đạo. Dù sao âm bao giờ cũng có công dụng của nó là tạo nên một hình thức, phải có hình thức để nhân đó hiểu được cái ngoài hình thức đó. Lão Tử nói, ngôn giả bất tri, tri giả bất ngôn, là muốn khuyên ta đừng để cho văn tự của giới nhị nguyên tịnh cực giết chết cái tinh thần tư tưởng nhất nguyên động và siêu hình chứa trong lời văn tiếng nói thông thường. Có biết thoát khỏi ngôn ngữ văn tự của nhị nguyên mới nhận thấy được cái ý nghĩa nhất nguyên của sự vật, vì không có một sự vật nào mà không phải là một thái cực gồm cả âm dương lưỡng diện. Văn tự của nhị nguyên tuy khả năng hạn hẹp, nhưng nếu có thể nhân ngón tay mà thấy được mặt trăng thì văn tự đó vẫn còn hữu dụng, không thể bỏ hẳn văn tự mà cầu đạo. Cách mạng là quân bình quá âm dương cho được điều hòa, chứ không có nghĩa là trừ tuyệt âm để chỉ còn có dương đơn phương cô lập. Cách mạng là để lập lại quân bình của con số 5, con số tham thiên lưỡng địa ở điểm thái bình. Heinrich Gill cũng đã nói lên đại khái một cách thi vị nhận định vừa trình bày. Cái gì còn non thì mềm dẻo, mầm non nào cũng được bao bọc bằng nhiều lớp vỏ cứng. Nhưng rồi những gì trước kia bao bọc che chở mầm non được trưởng thành, trở lại biến thành trở ngại vật khi sự đâm mộng đã hoàn thành. Không có một cuộc sinh trưởng nào có thể phát triển mà không có sự phá hủy cái đã bao bọc nó. Nhân loại yêu quý các thứ tả lót của nó khi nó còn bé bỏng, nhưng nó chỉ có thể lớn lên được khi nào nó biết thoát ra khỏi những gì trước đây đã bao bọc và quấn chặt nó. Cùng với nhận định như đây của Andrew Grill trước đây bên Đông Phương, Lão Tử đã viết rất vắn tắt như sau. Sinh giả nhu nhược, kỳ tử giả kiên cường. Cái gì còn non thì mềm dẻo, mà cứng rắn là đã già, đã khô cằn, điềm chết. Dịch đạo thì lưu chuyển như nước chảy dưới cầu, nhưng nếu lại trụ vào một cái chén hay một cái chai mà thành hình, thì đồng thời cũng mất luôn cái tính lưu chuyển của nó. Bất cứ một thứ tư tưởng hay tôn giáo nào mà được hệ thống quá với những giáo điều nghiêm ngặt quá là cái tượng của sự già cỗi, không còn sinh khí nữa. Người xưa đã ví đạo như nước, nước mà đông đặc sẽ thành như khối đá, không còn lưu chuyển được nữa. Các học thuyết về nhị nguyên luận, chấp có hoặc chấp không, chấp thiện hoặc chấp ác, chấp thị hoặc chấp phi, tư tưởng chỉ còn có một chiều xuôi hay ngược, đó là những thứ tư tưởng có hình thức cố định và cứng rắn, số phận của nó đã định rồi. Kỳ tử giả kiên cường. Phật giáo cũng như Thiên Chúa giáo ngày nay với tổ chức kiên cố đã mặc nhiên giết chết tinh thần thuần túy lúc ban đầu và đã đóng kín cửa đền cho những người gọi là ngoại đạo. Dù bị hoàn cảnh chi phối mà bị bắt buộc phải liên kết với nhau, thực sự chỉ có sự khoan dung giả tạo bên ngoài, bên trong sự chia rẽ thật là trầm trọng. Không có chiến tranh nào tàn bạo bằng chiến tranh tôn giáo với mọi hình thức. Lão Tử đã nói, đại đạo phế hữu nhân, nghĩa lục thân bất hòa hữu hiếu tử, quốc gia hỗn loạn hữu trung thần. Phật giáo có đại thừa, nhất là thiền tông, một thứ giáo phái không phe phái, không giáo điều, một học thuyết không học thuyết, tức là một pháp môn không có pháp nào để thuyết cả, nên đã duy trì chưa để cho Phật giáo mai một. Người Tây Phương ngày nay, nếu không có thiền, chắc chắn họ sẽ không bao giờ để ý đến triết học thông thường của Phật giáo. Con số tham thiên lưỡng địa. Như ta đã biết, con số 5 là con số tham thiên lưỡng địa. Con số sinh, dương, mà cũng là con số thành âm, gồm cả âm dương điều hòa với tỷ lệ là 3/2. 5 cộng 1 là 6, số thành ở phương Bắc. 5 cộng 2 là 7, số sinh ở phương Nam. 5 cộng 3 là 8, số thành ở phương Đông. 5 cộng 4 là 9, số sinh ở phương Tây. 5 cộng 5 là 10, số thành ở Trung ương. Đã là con số của cả sự sinh và thành, con số 5 cũng là con số của sự suy và quỷ. Trong kinh Carol của Trung Đông, Ai Cập, Do Thái, cũng cho con số 5 là con số của thần Gabriel, đồng hóa với thần chiến tranh Mars theo thần thoại Hy Lạp. Mars và Venus, thần tình ái, lại cũng là một cặp tình nhân. Con số 5 ngự ở trung cung hoàng cực là con số của cái sinh và cái tử. Cái gì không chết sẽ không sống, nghĩa là có chết mới có sống. Hay nói cách khác, chết là điều kiện của cái sống. Bởi vậy, theo lý học Trung Hoa, con số 5 là con số kiết mà cũng là con số hung, tùy lúc nó phải sinh hay phải sát. Hay nói cách khác, nó là con số phương sinh phương tử. Bởi không rõ lẽ quân bình động của con số 5, mới có nhiều thứ tôn giáo duy tâm hướng thiện, chỉ đi có một chiều nên phần nhiều bị thất bại. Họ chỉ lôi cuốn được một số đông các con chiên ngoan đạo yếu đuối vô minh. Nhược điểm của họ là không biết gì về luật âm dương tiêu tức, luật nhất âm nhất dương chi vị đạo. Họ đem một vị thượng đế thuần dương, toàn thiện, để chống lại với một vị ác thần thuần âm như Satan. Thay vì như bên Ấn Độ giáo biết dung hòa thần Shiva với thần Vishnu mà tạo thành một thượng đế Brahma, tượng trưng ở con số 5 ở ngôi hoàng cực, số 10. Bất cứ một thứ tôn giáo nào cũng đều có mục đích muốn lôi kéo cho có thật đông tín đồ ngoan đạo theo mình, tin rằng con số đông đó sẽ chứng minh tôn giáo họ là hay và đứng trên tất cả mọi giáo phái khác. Họ đã lấy cái lượng để trên cái phẩm, một hiện tượng đặc biệt của thời hắc ám chìm nặng trong âm khí, tạo nên tình trạng của quẻ bỉ. Trái lại, tinh thần của quyền học như của Lão Trang và cả thiền học Trung Hoa lại khác xa, không bao giờ có cái thói khuyến dụ. James Greenier, bàn về đạo học Đông Phương, đã nhận xét rất đúng. Trình bày một giáo lý nào, dù sự trình bày đó có thuận lợi cho giáo lý đó bực nào, cũng không có nghĩa là người ta mong ước nó được thừa nhận. Các bậc quyên thâm về đạo học, chính họ có mong ước được như vậy không? Tuyệt đối là không, vì sự truyền giáo là điều mà họ kỹ nhất. Là tại sao? Là vì tâm linh con người là một cái gì độc nhất vô nhị, sự tuyên truyền khuyến dụ để cho thiên hạ cùng theo. Phải chăng là đi làm cái việc khuyến dụ kẻ khác, xá kỹ thích nhân, phản lại quan niệm, các sinh kỳ sinh rồi còn gì? Ngày nay, triết học sở dĩ bị người ta chối bỏ, xếp vào một xó là do ở chỗ nó quá trơ trẽn, bộc lộ và tự cao tự đại thái quá. Nó đâu còn giống như một vị cao tăng ở ẩn trong núi sâu, đốt lên một điểm lửa linh thiêng, khiến cho mọi người hướng về mà ngưỡng vọng. Trái lại, nó giống như một nhà truyền giáo đứng ở ngã tư đường phố đông đúc, phát truyền đơn, kéo níu người nghe lung tung, khiến cho người nghe có cảm giác rằng triết học cũng thô bỉ tục tằn không thể chịu nổi, chẳng khác gì anh đứng trung gian dắt mối ở thị trường. Alan Watts, bàn về thiền, cũng đã nói một cách tách bạch rằng sở dĩ người Tây Phương ngày nay say mê thiền vì thiền không ham khuyến dụ, không hay thuyết lý, không giảng đạo đức, lại cũng chẳng bao giờ đe dọa một ai phải ngoan ngoãn theo mình cả. Trái lại là khác, họ không bao giờ chịu nhận tín đồ, cả những hàng đệ tử nữa, họ không bao giờ rủ rê khuyến dụ. Khổng giáo với sự khắc khe cố chấp của bọn hữu nho cũng như ở bọn đạo đức hương nguyện, có khi quá tàn nhẫn bất công, đã đi sâu vào trong con đường phá sản. Người ta đã chẳng những không tin mà còn chán ghét nữa là khác. Thật ra Thượng Đế tạo ra loài người không có thiện mà cũng không có ác, không có tốt mà cũng không có xấu. Thượng Đế háo sanh nhưng cũng háo sát. Đây phải là lời nói của Đấng Thượng Đế. Ta là sự đấu tranh của cặp mâu thuẫn âm dương, bị nhốt trong cái vỏ cứng của quả trứng âm. Quả trứng lại đâm mầm, thiếu dương, rồi lần lần tự hủy tự diệt để sanh gà con. Ta là cái sức chống cự của quả trứng, cái vỏ, mà cũng là cái mầm bên trong, dương, làm tiêu lần sức chống cự đó, âm, và ta cũng là cái sức mạnh của cái mầm đó. Ta là sức tiêu diệt sự sống, mà đồng thời cũng là cái sức mạnh làm cho hộp giống kia nảy sanh mùa màng. Thế nhân thường quan niệm rằng, chỉ có những gì có tính cách xây dựng mới gọi là thiện mà thôi, còn những gì có tính cách phá hoại là ác. Không gì sai lầm bằng. Thực sự, âm tự nó đâu phải luôn luôn xấu. Dương tự nó đâu phải luôn luôn tốt. Nói về cương nhu, mỗi thứ đều có chỗ thiện và bất thiện của nó. Lúc đang phải dùng cương thì lấy cương làm thiện, lúc cần phải dùng nhu thì lấy nhu làm thiện. Chỉ có trung và chánh mới không có chỗ bất thiện mà thôi. Đó là muốn nói đến hai chữ thời và vị của con số 5. Con số tham thiên lưỡng địa, vừa sanh vừa sát. Bởi vậy, toàn thể một bộ kinh dịch chỉ dạy ta có một chữ thời. Thời chỉ tắc chỉ, thời hành tắc hành, động tĩnh bất thất kỳ thời, kỳ đạo quang minh. Lúc cần phải dừng lại thì dừng lại, lúc cần phải hành động thì hành động, động tĩnh lúc nào cũng phải vừa chừng đúng lúc. Tóm lại, âm rất cần thiết cho dương, nhưng chỉ tới một mực nào. Vấn đề âm dương giúp ta rõ thấu tinh thần tối thượng của quan niệm về bình đẳng của Phật giáo, tề vật của Trang Châu, quyền đồng của Lão Tử và trung chánh của kinh dịch. Đồ Thái Cực đã nói lên rất rõ lẽ quân bình của tạo hóa. Lão Tử nói, người dưới trời đều biết thiện là thiện thì trong đó đã có bất thiện rồi. Có hiểu được như vậy, tức là đã hiểu được rằng thiện ác không thể lìa nhau. Nếu lại lấy sự đeo đuổi mãi trong cái thiện là mục tiêu lý tưởng triệt để cho đời mình, thì quá ra chấp nhận chỉ phải luôn luôn quẹo qua tay mặt mà không biết còn có bên trái. Chung quy, chúng ta chỉ quay quần mãi trong một cái vòng lẩn quẩn. Những giới điều hướng thiện kể ra rất cần thiết cho con người khi còn sống trong cõi vô minh, lăn lộn trong vòng tội lỗi. Nhưng một khi con người đã đến trình độ giải thoát rồi, thì tất cả những giới điều đó phải dứt đi. Tu thiện chỉ là phương tiện để đi từ tối qua sáng, diệt trừ ác nghiệp. Nhưng rồi phải đi đến cái quả cuối cùng là vượt lên cả sự thiện ác nhị nguyên mà đến cõi niết bàn thanh tịnh. Những giáo lý chủ trương chia đôi thiện ác, lấy thiên đường làm nơi dành riêng cho hàng thánh thiện, lấy địa ngục làm nơi đài ải những kẻ tội ác, đều hoàn toàn sống trong ảo tưởng. Ngày nào nhân loại chưa vượt lên khỏi nhị nguyên, ngày đó chưa bao giờ thiết lập được một nền luân lý có thật chân giá trị, nghĩa là ngày đó chưa có hòa bình. Ở Thiên Thu Thủy, Trang Tử có nói, mỗi mỗi đều có hai phương diện, muốn có phải mà không có quấy, có trị mà không có loạn là chưa rõ cái lý của trời đất. Có tình của vạn vật, đó là mơ trời mà không có đất, mơ âm mà không có dương. Hai phương diện đồng có của mỗi vật. Muốn phân hai phương diện tương đối đó ra làm hai vật rời nhau và có thật thì là du phản, nếu không phải là ngu xuẩn. Không có một cuộc sáng tạo nào mà không có một cuộc phá hủy những hình thức quá cũ kỹ. Mùa thu đông là lúc mà trái đất thu sinh lực vào trong để tồn dưỡng nội lực, hầu dọn đường cho một sự phát huy dương lực cho những mùa xuân hạ sắp tới, như thuyết chu kỳ sau đây chứng minh. Áp dụng luật âm dương trong vấn đề xung đột giữa các thế hệ già với trẻ, ta nên lưu ý đến cái mà chúng ta thường gọi là cái ác tiêu cực và cái ác tích cực. Theo dịch, thế hệ trẻ thuộc dương, thế hệ già thuộc âm. Dương thì cấp tiến, âm thì bảo thủ. Cấp tiến thái quá là dương hiếp âm, bảo thủ thái quá là âm hiếp dương, đều là việc không hay. Muốn đúng theo đạo trời, đạo thì phải tổn hữu dư, bổ bất túc, mới thực hiện cái đạo thái hòa của trời đất. Sự xung đột đó là một sự cần thiết và bổ ích. Xin sẽ bàn đến ở một nơi khác. Như ta đã biết, Dương bao giờ cũng để dùng tượng trưng cái hay, cái đẹp, cái sáng chói. Còn Âm thường để dùng tượng trưng cho những gì dở, xấu, tối tăm. Đó là cái nghĩa nhị nguyên của nó. Nhưng đứng về phương diện nhất nguyên mà luận, thì Âm hay Dương tự nó không bao giờ có nghĩa tuyệt đối, mà chỉ có nghĩa tương đối. Bởi vậy mới có nói, thấy lợi mà cho là lợi, không thấy cái hại của cái lợi đó. Cũng như thấy hại mà cho là hại, không thấy được cái lợi của cái hại đó, chưa phải là người thông đạt sự lý. Bàn đến cái hại, cần phân biệt rõ thế nào là cái hại tiêu cực, thế nào là cái hại tích cực. Nên nhớ, dịch không bao giờ bàn đến sự phải quấy thị phi, mà chỉ bàn về sự lợi hại mà thôi. Hễ đắc thời, đắc vị là lợi, trái lại là hại. Thử lấy một vài thí dụ cho dễ lĩnh hội hơn. Trong xã hội loài người, bao giờ cũng có hai hạng người, bảo thủ và cấp tiến. Người già với kinh nghiệm dồi dào, sự phán xét già dặn và thực tế, tự nhiên thường có óc bảo thủ và dè dặt. Người trẻ nhiều nhiệt huyết hăng say, ít kinh nghiệm, nên nhiều lý tưởng xa vời thực tế, thích tự do vô điều kiện, rất ghét sự gò bó và kỷ luật, nên thường có óc cấp tiến, thích nổi loạn, chống bán thần tượng và ưa làm cách mạng. Thường bị chánh quyền cũng như hạng cha anh cho là nguy hại cho chế độ và trật tự xã hội đã an bài. Trái lại, óc bảo thủ của người già cũng bị xem là một chướng ngại vật cho công việc cách mạng của tuổi trẻ. Thực sự, bảo thủ và cấp tiến là cặp âm dương nương nhau một có, không thể bỏ qua một trong hai yếu tố này mà xã hội được lành mạnh. Không có óc bảo thủ thì xã hội dễ đưa đến sự phá vỡ tan tành, mà không có óc cách mạng và nổi loạn của tuổi trẻ thì xã hội cũng dễ đi đến sự mục nát và ngưng trệ. Hai yếu tố mâu thuẫn đó rất cần thiết cho sự điều hành tốt đẹp của bất cứ xã hội nào, vì thiếu một trong hai yếu tố đó, xã hội sẽ đi đến đổ vỡ. Như vậy, ta không thể quan niệm rằng cái nào là cái quả cho xã hội, trừ khi nào có sự thái quá. Bảo thủ thái quá thì xã hội sẽ bị ngưng trệ. Cấp tiến thái quá thì cơ cấu xã hội sẽ bị tan tành. Đứng theo phương diện triết học, hình nhi thượng, chúng ta chỉ nên xem tinh thần bảo thủ như là một cái hại tiêu cực đối với nhà cách mạng, cũng như tinh thần cấp tiến và chống bán thần tượng chỉ là cái hại tiêu cực đối với người bảo thủ. Đó là cái hại cần thiết để giữ quân bình trong một xã hội lành mạnh. Cái hại tích cực trái lại thật là một tai họa vì nó đi quá trớn. Thiện hay ác mà đi quá trớn đều có hại cả vì nó làm chinh nghiêng cả trật tự. Hại to thật vì nó sẽ đòi hỏi đến bạo động để lập lại quân bình. Vật cực tắc phản. Sự chống bán thần tượng thái quá của tuổi trẻ, loại hippie ngày nay sẽ đi đến hỗn loạn. Đó là quái thai của một thời đại quá bảo thủ và mục nát, không nên có cái gì thái quá. Cái hại tiêu cực là cái hại cần thiết để nắm lại quân bình. Đừng bao giờ xem rời ra mà cho cái này là phải, cái kia là quấy, sa vào cái bẫy của nhị nguyên. Ta không thể thắng được hoàn toàn cái xấu, cái hại bằng cách loại trừ nó hoặc tiêu diệt nó, cũng như ta không bao giờ có thể loại trừ hoặc tiêu diệt cái âm để cho cái dương được đơn phương tồn tại, mà phải biết chấp nhận nó, khai thác nó, để mà tổn hữu dư, bổ bất túc, mang lại sự điều hòa tương đối của đôi bên. Sự quân bình trong xã hội cũng như trong vũ trụ giống như sự chuyển động của cái đồng đưa. Tuổi trẻ là tuổi thích sáng tạo, có nhiều mộng tưởng, nghĩa là thích phá hoại. Tuổi già là tuổi thích gìn giữ và nhìn về quá khứ, đó là tính tự nhiên của dương và âm. Nhưng cũng đừng hiểu rằng sự phá hoại của tuổi trẻ hay thích bảo thủ của tuổi già đều có một nghĩa tuyệt đối một chiều theo nhị nguyên luận. Thành ra hai thế hệ trẻ và già này sẽ không bao giờ có thể sống chung. Trong tính phá hoại của tuổi trẻ, bao giờ cũng có ẩn tàng lòng khao khát bảo thủ thiết tha. Cũng như trong tính bảo thủ của tuổi già, bao giờ cũng ẩn tàng lòng phá hoại không thể nói ra. Đó là luật mâu thuẫn đầu tiên của âm dương. Vậy chứ ta không thấy thường trong xã hội vô thần, xã hội của tuổi trẻ, lòng tin tưởng, hay nói cho đúng hơn, lòng tín ngưỡng tôn giáo rất là mãnh liệt. Tuổi trẻ này là tuổi của lý tưởng, thích tôn thần thánh, nhưng vì chán chường tuyệt vọng bởi sự thất tín của những kẻ bề trên nên mới có những thái độ chống bán thần tượng. Nhưng họ đập phá tượng cũ là để tạo lại tượng mới. Lòng tín ngưỡng của họ lại dễ biến thành cuồng tín, dễ bị lôi cuốn vào các cuộc cách mạng bạo động vì tính hiếu thắng, họ muốn cho cách mạng dễ thành công mau lẹ. Trái lại, trong xã hội hữu thần, tuy thường thấy các đền thờ mọc lên như nấm, nhưng lòng tín ngưỡng tôn giáo sa sút rất nhiều. Họ thờ trời, thờ Phật mà không thực tế, họ lại đi làm cái chuyện buôn thần bán thánh không chút ái ngại. Đó là điều mà người chúng ta ngày nay đã được chứng kiến rõ ràng. Nhị nguyên luận sở dĩ bị xem là ngụy thuyết là vì nó không đúng với sự thật, lại dễ sinh ra cuồng tín, mà cuồng tín là thứ tai họa khủng khiếp nhất cho nhân loại ngày nay. Bởi những lẽ vừa trình bày trên đây, ta thấy vấn đề xung đột giữa các thế hệ già và trẻ là việc khó tránh mà cũng không nên tránh, vì nó có lợi cho cả đôi bên. Một trong những vấn đề quan trọng và bậc nhất của chúng ta trong thời buổi ngày nay. Như chúng ta thường chứng kiến, sự găng nhau giữa hai thế hệ đã trở nên vô cùng trầm trọng. Người chúng ta phần đông đã than phiền, bọn tuổi trẻ ngày nay đã và đang lấn áp bọn cha anh của họ và đã trở thành một cuộc nổi loạn làm đảo lộn cả trật tự xã hội và cũng đang lăm le tiêu diệt cái mà người ta gọi là truyền thống gia đình và dân tộc. Nếu lấy con mắt dịch mà xem thì sự xô xát đó quả là khó tránh, lại khó mà đàn áp nổi phong trào đợt sống mới đang lên vì nó đã được hoàn cảnh xã hội tối đen tiếp tay một cách đắc lực. Tùy ý người mà biết đâu cũng là lòng trời, như thuyết Chu Kỳ sẽ trình bày sau đây nói lên một cách rõ ràng hơn. Sự tranh chấp giữa hai thế hệ, đời nào cũng có, nhưng thời xưa sự tranh chấp đó không quá lộ liễu như ngày nay. Tuy nhiên, cái hại nào cũng có cái lợi của nó, cũng như cái lợi nào cũng có cái hại của nó. Ta phải đủ can đảm nhìn thẳng sự thật. Sự xung đột đó rất cần và rất có lợi cho cả đôi bên, như sự xung đột của âm và dương. Lẽ thường, theo đạo lý Đông Phương cổ, tuổi già bao giờ cũng được xem là tuổi của sự khôn ngoan. Trái lại, tuổi trẻ là tuổi của sự tự cao và hiếu thắng. Nhưng cái thời gian tự cao hiếu thắng đó lại rất ngắn. Tuổi trẻ ngày nay cỡ 20 là tuổi được xem là thông minh nhất, nhưng đến tuổi 30 thì đã trở thành già rồi. Tam thập nhi lập. Có một người cha gọi con nói, từ 20 đến 35 tuổi, cha cho phép con tin rằng con thông minh hơn cha. Từ 25 tuổi đến 30 tuổi, cha con ta có thể thông minh bằng nhau, nhưng từ 30 về sau, con phải nhìn nhận cha thông minh hơn con nhiều. Sự ngạo nghễ xuất sực của tuổi trẻ mai thai chỉ có trong khoảng 10 năm. Bọn thanh niên trí thức tới tuổi 30 đều đã trưởng thành và bớt đi rất nhiều tính hiếu thắng. Rồi họ lại gặp với tuổi già, họ mới biết quý trọng tuổi già. Những cuộc cách mạng bồng bột của tuổi trẻ lại cũng thường bạo phát và bạo tàn theo quyết khí. Theo dịch, dương phải lấy âm làm căn bản, cũng như động phải lấy tịnh làm căn bản. Cấp tiến phải lấy bảo thủ làm căn bản. Bảo thủ nhờ cấp tiến mà không đến ung trệ. Cấp tiến nhờ bảo thủ mà sáng suốt. Đó là sự cần thiết cho bất cứ một cuộc tiến bộ nào trong xã hội. Nếu có được một sự sống chung giữa hai thế hệ, thì đó là một sự bổ ích cho cả đôi bên. Bên bị ép sẽ có dịp dương lên. Đó là một cái luật bất di bất dịch của dịch lý, mà cũng là của lịch sử. Phần đông các nhà giáo dục ngày nay dường như đã không muốn biết đến luật đó, hoặc đã quên đi luật đó, nên đã và đang cố gắng dùng đủ biện pháp để diệt trừ đến tận gốc sự chống đối của tuổi trẻ trong nhiều trung tâm học đường đạo đức, cốt biến đứa trẻ thành một tâm hồn dễ ăn dễ dại như một cục đất sét mềm mại, tha hồ cho người lớn muốn uống nắng thế nào cũng đặng. Giả sử mà việc này có thể làm được, đâu phải là điều may mắn. Trái lại, có thể là một tai họa không nhỏ cho xã hội loài người, vì nó đã biến bọn tuổi trẻ thành một bầy con người thụ động và nô lệ. Một món mồi thơm cho những tai phù thủy chính trị hoạt động nguy hiểm như đã xảy ra trong những chế độ độc tài tàn bạo mà toàn dân trong nước không một ai dám nghĩ khác hay nói khác những gì mà cấp lãnh đạo tinh thần hay chính trị của họ đã nói, đã ra chỉ thị.